Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một năm 2016 dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Sáu ngày 1 tháng 1 năm 2016. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Thành phố Munich của Đức dỡ bỏ cảnh báo khủng bố sau một đêm giao thừa căng thẳng. Pakistan tuyên án tử hình cho 9 phần tử khủng bố. Mỹ hoãn trừng phạt chương trình phi đạn của Iran.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những lễ hội mừng năm mới trên thế giới.
I think it's backing down to the threat of terrorism. I think we should stand up and just...
Và trong phần tin về Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc trang web ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng Bí thư trở thành một trong những trang web được nhiều người truy cập nhất. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới của đài VOA. Thưa quý vị, từ New York cho tới Australia và những nơi khác trên khắp thế giới, hàng triệu người đã chào đón năm mới với những lễ hội tưng bừng mà phần lớn diễn ra trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Mời quý vị nghe tấn chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Brown của đài VOA.
Hàng trăm ngàn người reo hò tại New York khi quả cầu thủy tinh rơi xuống vào giờ giao thừa tại quảng trường thời đại. Tại Australia, những màn trình diễn pháo bông hoàng mục đã thắp sáng bầu trời ở cảng Sydney. Và tại Nhật Bản, những quả bong bóng đã được thả tung lên trời trong lúc năm mới bắt đầu. Tại Mỹ, giới hữu trách đã hủy bỏ chương trình đốt pháo bông vì những mối quan tâm về vấn đề khủng bố. Một cư dân ở Brussels tỏ ý thất vọng.
Tôi nghĩ rằng đây là hành động khuất phục trước quân khủng bố. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đứng thẳng lưng và cứ tiếp tục làm những việc nên làm.
Những người khác tin rằng việc hủy bỏ những lễ hội mừng năm mới là đúng vì đang có những mối đe dọa khủng bố trên khắp thế giới. Nhất là sau khi xảy ra những vụ tấn công ở Paris hồi tháng trước. Một cư dân ở thủ đô nước Bỉ cho biết ông tán thành quyết định của chính phủ.
Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn và khôn ngoan. Có thể sẽ có nhiều vụ lộn xộn nếu đốt pháo bông. Tôi đồng ý bởi vì tôi ở gần địa điểm đốt pháo bông. Tôi nghĩ rằng hủy bỏ kế hoạch là tốt hơn để được an toàn hơn.
Cảnh sát ở thành phố Munich ở Đức đã ra lệnh di tản tại hai trạm xe lửa sau khi nhận được điều mà họ gọi là những thông tin đáng tin cậy về một âm mưu đánh bom tự sát của nhóm nhà nước Hồi giáo vào đêm giao thừa. Nhưng may là không có chuyện gì xảy ra tại những nơi này. Màn trình diễn pháo bông ở đại lộ Champs-Élysées tại thủ đô nước Pháp cũng bị hủy bỏ. Nhưng giới hữu trách đã chiếu video tại Khải Hoàng Môn trong lúc 100.000 nhân viên cảnh sát ra sức bảo vệ cho những đoàn người tụ tập đông đảo nhất kể từ khi xảy ra vụ khủng bố ngày 13 tháng 11. Tổng thống Pháp François Hollande nói trong thông điệp đầu năm rằng nước Pháp chưa đánh bại quân khủng bố và những mối đe dọa tiếp tục nằm ở mức cao nhất.
Trong khi đó, cảnh sát Đức đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo khủng bố ở thành phố Munich nhiều giờ sau khi di tản hai trạm xe lửa bị dọa đánh bom tự sát vào đêm giao thừa. Cảnh sát trưởng Munich, ông Hubertus Andre, nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng các giới chức đã rất cẩn trọng vì nguồn tin rất đáng tin về các cuộc tấn công tự sát đã được hoạch định ở các trạm xe lửa của thành phố vào lúc nửa đêm, giờ cao điểm của các hoạt động mừng năm mới ở Munich. Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Bavaria, ông Joachim Herman cho biết, một cơ quan tình báo nước bạn đã cho họ biết là có khoảng 5 đến 7 chiến binh Hồi giáo đã được nhà nước Hồi giáo hoạch định để thực hiện các cuộc tấn công. Ga xe lửa chính của Munich và một ga ngoại ô ở phía Tây đã bị đóng cửa trong khoảng 4 giờ, từ trước lúc nửa đêm cho đến 3 giờ 30 sáng ngày đầu năm mới. Việc mở cửa lại cho phép các tàu khởi hành đúng giờ vào ngày thứ Sáu. Bất chấp các biện pháp đề phòng, hàng ngàn người đã tham gia những hoạt động ăn mừng trên các đường phố của Munich mà không gặp sự cố nào. Một đám cháy lớn tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm Dubai đã được dập tắt, nhưng hiện chưa rõ nguyên nhân các vụ hỏa hoạn gần nơi hàng ngàn người tụ tập để đón mừng năm mới. Giới hữu trách cho biết ít nhất có 14 người bị thương tại khách sạn Address, nơi một số khách cư ngụ than phiền là họ không được báo động là tòa nhà chọc trời này bị cháy. Ông Osa Heni Ida Hosa, một người cư ngụ tại khách sạn Address, nói.
My little girl went out to the balcony and
ông nói đứa con gái nhỏ của tôi đi ra ngoài bao lơn và trở lại nói, mẹ ơi, có pháo bông nữa kìa, có pháo bông nữa đủ màu sắc. Và khi tôi nhìn ra thì thấy cháy ở bao lơn, ở tầng 17, và khi chúng tôi thấy cháy, chúng tôi bắt đầu chạy ra ngoài. Giới hữu trách cho biết họ đã có thể đưa mọi người ra khỏi khách sạn an toàn. Khách sạn nằm đối diện bên kia đường với tòa nhà chọc trời Burj Khalifa cao nhất thế giới với chiều cao 800 mét, tâm điểm của vụ đốt pháo bông rực rỡ tại Dubai để chào mừng năm 2016. Bà Isra Khan, một người xem pháo bông, nói. Bà nói, chúng tôi đang chờ pháo bông bắt đầu và gần khách sạn này có ánh sáng màu cam nhỏ nên chúng tôi nghĩ là họ đang tập dượt và không để ý đến cho lắm. Nhưng ánh sáng càng ngày càng lớn và có thêm khói. Chúng tôi lấy điện thoại di động và bắt đầu thu hình và đây là một đám cháy. Pháo bông bắt đầu được bắn lên trời với cảnh phía sau là khách sạn bị cháy, tạo ra một quang cảnh làm nhiều người khó quên. Tại Pakistan, các tòa án quân sự của Pakistan đã tuyên án tử hình cho 9 người đàn ông mà họ mô tả là những phần tử khủng bố cốt cán. Quân đội hôm nay cho biết trong số các tử tội này có một thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và một người thuộc phe Taliban ở Pakistan. Hiện chưa rõ những người này sẽ bị xử tử vào lúc nào và ở đâu. Sau vụ thảm sát năm 2014 tại một trường học ở Peshawar, giết chết 134 học sinh, Pakistan đã thu hồi lệnh tạm ngưng thi hành án tử hình mà họ áp dụng từ năm 2008. Những người chỉ trích nói rằng những vụ xét xử tại các tòa án quân sự Pakistan không phù hợp với tiêu chuẩn xét xử công bằng. Pakistan đã treo cổ 326 người trong năm 2015. Truyền thông Mỹ cho biết Tòa Bạch Ốc đang trì hoãn các kế hoạch áp đặt trừng phạt nhắm vào chương trình phi đạn đạo của Iran. Các giới chức Mỹ đã hoạch định sẽ công bố vào đầu tuần này các biện pháp trừng phạt đối với 12 người và các công ty ở Iran, Hồng Kông và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Tờ Washington Journal hôm thứ Năm cho biết quyết định trên đã bị hoãn lại. Theo các giới chức Mỹ, các biện pháp trừng phạt vẫn còn trên bàn làm việc. Nhưng tờ báo không cho biết rõ khi nào hoặc liệu các giới chức Mỹ có tiếp tục thúc đẩy chương trình này hay không. Các giới chức cũng nhấn mạnh rằng việc áp đặt các hình phạt tài chính như thế là không vi phạm các thỏa thuận đạt được trong năm nay về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran. Tehran không đồng ý, nói rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ làm mất hiệu lực thỏa thuận hạt nhân. Hôm thứ Năm, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng chương trình phi đạn đạo như một phản ứng đối với đe dọa trừng phạt của Mỹ. Trong một loạt các tweet trên Twitter, ông Rouhani nói, nếu Mỹ tiếp tục can thiệp bất hợp pháp vào quyền tự vệ của Iran, một chương trình mới sẽ được đưa ra để tăng cường khả năng về phi đạn. Ông nói thêm, chúng tôi chưa bao giờ đàm phán về khả năng phòng thủ của chúng tôi, bao gồm chương trình phi đạn và sẽ không chấp nhận bất kỳ hạn chế nào trong vấn đề này. Đáp lại phát biểu của ông Rouhani, một giới chức cấp cao của Mỹ nói với đài VOA rằng Mỹ từ lâu đã chống lại các mối đe dọa từ chương trình phi đạn của Iran và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông nói điều đó sẽ bao gồm việc làm việc chặt chẽ với các đồng minh của Mỹ trong khu vực để tăng cường phòng thủ, chống lại các mối đe dọa như thế. Tờ The Wall Street Journal cho biết, các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ nhắm vào khoảng 12 người và các công ty liên quan đến các chương trình phi đạn. Các biện pháp trừng phạt sẽ yêu cầu các ngân hàng Mỹ đóng băng tài sản của những người trên danh sách và không cho cá nhân hay các công ty ở Mỹ làm ăn với họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jabeh Ansari hôm thứ Năm gọi các biện pháp trừng phạt là đơn phương, tùy tiện và bất hợp pháp. Iran đã bắn thử phi đạn trong tháng 10 và tháng 11. Mỹ và Pháp nói việc phóng thử phi đạn hồi tháng 10 là vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm chương trình phát triển phi đạn đạo của Iran. Iran bác bỏ cáo buộc này, nói rằng các biện pháp trừng phạt chỉ áp dụng cho phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà thôi, và phi đạn của họ không có khả năng đó. Các chuyên gia Mỹ cho biết, mục đích duy nhất của phi đạn là mang đầu đạn hạt nhân. Chúng tôi đã tìm các biện pháp bổ sung liên quan đến chương trình phi đạn đạo của Iran vì mối lo ngại thường trực về các hoạt động của họ, bao gồm cả việc phóng thử phi đạn ngày 10 tháng 10, một giới chức của chính quyền Obama cho biết. Chúng tôi đang xem xét các khía cạnh khác nhau liên quan đến các chỉ định bổ sung, cũng như các công tác ngoại giao phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia. Cũng vào hôm thứ Năm, Phát ngôn viên của vệ binh cách mạng Iran Ramezan Sharif phủ nhận cáo buộc của Mỹ, nói rằng Iran đã thử bắn phi đạn gần một tàu khu trục của Mỹ hôm thứ Bảy tại eo biển Hormuz. Ông Sharif gọi là báo cáo này là chiến tranh tâm lý và nói rằng hải quân đã không thực hiện bất kỳ một cuộc diễn tập nào trong tuần qua. Các giới chức quân sự Mỹ cho biết các phi đạn đã bay qua trong vòng 1.500 mét của tàu khu trục USS Harry Truman. Các giới chức giấu tên nói với truyền thông phương Tây rằng hải quân Iran đã phát đi một thông báo trước khi bắn phi đạn để yêu cầu tàu tránh xa khu vực này. Nhiều tàu khác cũng ở trong khu vực, bao gồm tàu khu trục USS Buckley, một tàu khu trục nhỏ và một tàu buôn của Pháp. Không phi đạn nào nhắm bắn vào các tàu và không có tàu nào phải thực hiện những hành động tránh né. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ Carl Rains nói, trong khi hầu hết các liên lạc giữa các lực lượng Iran và Hải quân Mỹ là chuyên nghiệp, an toàn và thường xuyên, thì sự kiện này lại không phải như thế và đi ngược lại với những nỗ lực để đảm bảo tự do hàng hải và an toàn hàng hải ở hải phận quốc tế. Vịnh Ba Tư là một thủy lộ chiến lược với gần 1/3 số dầu hỏa vận chuyển bằng đường biển đi qua đây. Vùng biển này là nơi đã xảy ra những cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, trong đó có trận hải chiến kéo dài một ngày vào năm 1988.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày số tin có liên quan tới Việt Nam.
Trang về Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng làm mưa làm gió trên mạng. Một website ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng làm Tổng Bí thư đã lọt vào danh sách các trang web được nhiều người truy cập nhất Việt Nam. Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trang nguyentandung.org hiện đứng thứ 21. Hồi tháng 9 vừa qua, trang web này thậm chí còn lọt vào top 10. Khi phóng viên VOA tiếng Việt truy cập trang web này vào tối ngày 1 tháng 1, theo công cụ đếm trên đó, có hàng nghìn người đọc cùng lúc và đa phần người truy cập trên trang này là từ Việt Nam. Chưa rõ ai đứng đằng sau trang web, mà cho tới nay, theo con số đếm hiển thị trên trang mà VOA Việt ngữ không thể xác nhận độc lập, đã có hơn 2 tỷ lượt người xem. Theo quan sát, trang web được thiết kế bài bản, cập nhật hàng ngày với các hoạt động của ông Dũng, cũng như ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Việt Nam. Nhà quan sát tình hình chính sự trong nước, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Những cái trang đấy là những trang của một cái thế lực mà nó không ra mặt nào đấy và nhiều người cũng có thể đoán được đấy là cái thế lực nào. Nhưng mà tôi thì không muốn nêu đích danh là cái đoán của tôi ra làm gì. Và sở dĩ những trang web nó thu hút được bạn đọc là bởi vì nhiều khi nó cũng đưa những cái thông tin đấu đá, nhiều khi nó cũng đưa những cái thông tin khá là nhạy cảm mà cứ tưởng như là cái đấy là một cái thông tin chính thống. Nhưng mà thực sự cơ quan chính thống thì họ lại bảo là đấy là những trang giả mạo. Không hiểu là Bộ Công an hay là các cái cơ quan an ninh của Việt Nam họ luôn xưng là họ là rất là giỏi. Mà nếu mà là các cái trang giả mạo thì tại sao họ không có cái biện pháp gì để chặn, như là chặn những trang của những người hoạt động về nhân quyền hay là dân chủ. Cái đấy là những câu hỏi rất là lớn.
Trong khi đó, cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam có tên gọi chinhphu.vn cập nhật các thông tin về hoạt động của ông Dũng chỉ đứng ở vị trí thứ 419 ở Việt Nam. Một bài viết được nhiều người đọc nhất trên trang web này tính tới tối ngày 1 tháng 1 là về chủ đề Đại hội Đảng lần thứ 12, trong đó đặt câu hỏi liệu ai trong các vị lãnh đạo của chúng ta sẽ đứng lên đấu tranh cho chủ quyền của dân tộc. Bài viết có đoạn xin trích năm 2014 khi nhà cầm quyền Trung Quốc tự lột cái mặt nạ 4 tốt và 16 chữ vàng trên Biển Đông bằng hành động kéo cái giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là người lãnh đạo đầu tiên lên tiếng phản đối. Ngoài ra, bài viết cũng nhắc tới phát biểu không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông của ông Dũng và coi đây là một tuyên bố mạnh mẽ nhất đối với Trung Quốc liên quan tới tình hình Biển Đông. Minh họa cho bài viết là hình ảnh một người đàn ông giơ nắm đấm lên cao trên nền quốc kỳ Việt Nam với chú thích rằng người lãnh đạo bản lĩnh và kiên cường phải là người dám nói lên tiếng nói của hơn 90 triệu dân Việt Nam. các trang web không chính thống về các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thu hút được nhiều lượt truy cập trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ 12 sắp diễn ra và hiện có nhiều đồn đoán về các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực cho vị trí Tổng Bí thư. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang A nói thêm.
Các đại biểu quốc hội tự xưng là do dân bầu, thì nhân dân có lẽ cũng phải nên ép các đại biểu quốc hội là chất vấn Bộ Công an hay là chất vấn Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam về những cái trang đấy để cho dân chúng được rõ thì hay hơn. Khi các đại biểu quốc hội phải chất vấn thẳng ông Thủ tướng xem là cái trang Nguyễn Tấn Dũng .org có phải là trang của ông không, và ông cũng phải nên trả lời một cách rõ ràng là đúng hay là không. Bởi vì trong một cái nền thông tin mà nó u minh minh, thực hư, hư thực, nó không có rõ ràng, tức là hoàn toàn không minh bạch gì cả, thì lúc đó là một cái nguy cơ rất là lớn đối với toàn bộ những người Việt Nam, những người đọc được tiếng Việt, bởi vì nó gây ra những cái tác hại khôn lường, không chỉ tức thời về mặt thông tin sai, thông tin đúng, mà nó có thể gây ra những cái căn bệnh tâm lý dài mà tôi nghĩ là nhiều thế hệ chưa chắc đã khắc phục được, về vấn đề thông tin, về vấn đề niềm tin đâu vào là thật, đâu là hư.
Hôm 30 tháng 12, bên lề hội nghị báo chí toàn quốc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn nói với báo chí trong nước rằng trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều thông tin xấu, độc, đặc biệt trước các kỳ đại hội đảng và khi chuẩn bị về công tác nhân sự. Ông Tuấn cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí đấu tranh lại các thông tin xấu độc này và cần có các bài viết nâng cao tinh thần cảnh giác để người dân biết đó là thông tin xấu độc. Trên trang Facebook cá nhân, blogger Osin, tức nhà báo Huy Đức viết, xin trích, mạng xã hội đã giết Nguyễn Sinh Hùng bằng tấm ảnh cho rằng ông quỳ mọp trước tượng vàng của Mao, trong khi đây chỉ là tấm hình mà The Telegraph chụp trước đó và nhân vật chính là một phụ nữ người Trung Quốc. Ông Đức viết tiếp, từ chân dung quyền lực cho tới câu lạc bộ nhà báo trẻ, chúng ta thấy bằng thủ đoạn đổi trắng thay đen, những người ủng hộ anh ba không chỉ sử dụng hữu hiệu xã hội đen trong đời thực mà còn chi phối cả bọn côn đồ Internet. Trung Quốc thông đường dây điện thoại quân sự với Việt Nam. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã chính thức khai thông đường điện thoại quân sự trực tiếp với Việt Nam và người đứng đầu bộ này đã gọi điện trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Báo chí Trung Quốc đưa tin, ông Thường Vạn Toàn nói với ông Thanh rằng quan hệ Việt-Trung đã cải thiện trong năm 2015 với các chuyến thăm lẫn nhau của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Thường được trích lời nói rằng vì quyền lợi của cả Trung Quốc và Việt Nam, Bắc Kinh coi trọng hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Trong khi đó, tờ Quân đội Nhân dân của Việt Nam đưa tin rằng việc thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Quốc phòng hai nước là một nội dung hợp tác mới, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện để lãnh đạo quân đội hai nước kịp thời trao đổi những vấn đề trong quan hệ quốc phòng song phương. Trung Quốc và Việt Nam đồng ý thiết lập đường dây điện thoại quân sự trực tiếp trong chuyến thăm của ông Trọng tới Bắc Kinh năm 2011. Ngoài đường dây quân sự, Hà Nội và Bắc Kinh cũng đã thiết lập đường dây nóng ngoại giao. Hồi năm ngoái, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc bằng đường dây nóng ngoại giao về vụ khoan dầu thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Cho tới nay, chính quyền Hà Nội không có bất kỳ bình luận nào về tiết lộ của ông Aquino.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý khán giả, chính quyền quân nhân Thái Lan đã bóp ngặt những ý kiến bất đồng của công chúng kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái và các trường đại học ở quốc gia này nói điều đó đã tác động lên các trường học. Các học giả, đặc biệt là những người dạy về các môn nhân văn như chính trị học, nói rằng họ đang bị chính phủ quân nhân kìm kẹp trong các cuộc tranh luận về chính trị và nhân quyền. Thông tin viên Ron Coben tường thuật cho đài VOA từ Bangkok về những gì mà các học giả nói là một bầu không khí sợ hãi ở các trường đại học. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York cho biết, kể từ khi các lực lượng vũ trang Thái Lan lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2014, hơn 750 người đã bị triệu tập đến trình diện với quân đội để thảo luận về hòa giải. Các chính trị gia cấp cao, các nhà hoạt động và các nhà báo đã phải đối mặt với những lời buộc tội chỉ trích hay chống đối chế độ quân sự. Các giáo sư tại các trường đại học ưu tú nhất của quốc gia cũng không được tha. Mạng lưới các nhà hoạt động địa phương, tổ chức cải cách luật về đối thoại Internet cho biết, trong số 750 người bị bắt giữ, có ít nhất 65 người là giảng viên và giáo sư đại học được triệu tập vì cái gọi là những buổi điều chỉnh thái độ. Bà Titipol Pakdinvanich là một giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Ubon Ratchathani ở Đông Bắc Thái Lan, thành trì của những người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, mà chính phủ đã bị lật đổ hồi tháng 5 năm 2014. Bà Titipol nói quân đội đã hiện diện thường xuyên trong các lớp học và các buổi hội thảo có sự tham gia của các tổ chức quốc tế.
It's a kind of climate of fear and intimidation because since I first found out that
Đó là hình thức của bầu không khí sợ hãi và đe dọa, vì kể từ khi lần đầu tiên tôi phát hiện ra là tôi bị theo dõi, tôi luôn nghĩ là ngay cả khi tôi lái xe vào ban đêm, tôi cũng có thể bị quân đội chặn lại. Đây là một loại sợ hãi trong tâm trí khiến tôi rất lo ngại về tất cả mọi thứ tôi dạy.
Trong tháng 10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chỉ trích các giảng viên đại học, cáo buộc họ kích động tư tưởng và các hoạt động nổi loạn trong giới sinh viên. Sau những phát biểu của ông Prayut, các nhà học thuật ở thành phố Chiang Mai, miền Bắc đã ra một tuyên bố nói rằng các trường đại học không phải là trại lính và kêu gọi sự ủng hộ cho tự do ngôn luận và tranh luận ở các cơ sở giáo dục. Không lâu sau khi cảnh sát Chiang Mai ban hành giấy triệu tập, hai trong số các nhà học thuật có liên quan đã nổ ra một cuộc tranh luận về tự do học thuật ở Thái Lan. Bà Pongkwan Sawasthipaki, một giảng viên tại phân khoa khoa học chính trị tại Đại học Thammasat, nói những hạn chế hiện nay đối với việc công khai tranh luận đã dẫn đến việc các học giả càng chú trọng hơn vào việc thảo luận về chính trị của đất nước.
When we are under the military government, we are under, you know, the coup d'état or whatsoever regime that we could not express our
Dưới chế độ chính quyền quân nhân, chúng tôi không thể thể hiện một cách thật rõ ràng. Chúng tôi có xu hướng đòi hỏi cho các học giả hàn lâm phải thực sự có thêm điều kiện để nói lên điều đó, và chúng tôi gọi đó là sự tự do học thuật. Bởi vì chúng tôi tin rằng các học giả cần có nhiều điều kiện hơn so với những công dân khác để lên tiếng. Nhưng nếu chúng ta muốn tranh luận rằng quyền tự do phát biểu, chúng ta không nên chỉ nói về tự do học thuật mà không có quyền tự do phát biểu.
Freedom House, cơ quan giám sát độc lập của Mỹ về tự do toàn cầu, đã hạ cấp thứ bậc của Thái Lan xuống mức không tự do, bao gồm cả báo chí và phương tiện truyền thông xã hội. Trong bản phúc trình mới nhất, Freedom House cho biết Hội đồng Quốc gia về Hòa bình và Trật tự của tập đoàn cầm quyền đã triệu tập hơn 400 người để thẩm vấn về các hoạt động trên mạng của họ. Ông Ekachai Chaninuvati, Phó Khoa trưởng Trường luật tại Đại học Siam, nói rằng các vấn đề chính trị của Thái Lan không thể được giải quyết chỉ bằng các biện pháp quân đội, mà phải bằng cách chấm dứt sự mất lòng tin ngày càng tăng giữa quân đội và cộng đồng nói chung.
But why can't Thai or just think that we have to be here, we have to live here?
Tại sao người Thái không nghĩ rằng chúng ta phải có mặt ở đây, chúng ta phải sống ở đây, và vấn đề này, hoặc bất cứ vấn đề nào khác mà họ nghĩ rằng không thể tiến triển, hay không thể giải quyết được nếu bản thân chúng ta nghĩ khác, nếu quân đội vẫn nghĩ rằng họ khác với mọi người, và nếu mọi người vẫn nghĩ rằng họ khác với quân đội, điều đó sẽ không đi tới đâu cả.
Trong bài phát biểu cuối năm trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Prayut đã nhắc nhở người Thái rằng chính quyền quân nhân lên nắm quyền để cải tổ quốc gia và soạn thảo một hiến pháp mới. Ông nói ông hy vọng nền dân chủ sẽ quay trở lại đất nước sau cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm 2017.
Thưa quý thính giả, giới hữu trách ở thủ đô của Ấn Độ ngày hôm nay phát động một chiến dịch lớn để giảm bớt nạn ô nhiễm không khí nghiêm trọng bằng cách hạn chế số xe hơi tư nhân chạy trên đường. Từ New Delhi, thông tin viên Anjana Basricha của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tân Trường trình bày sau đây.
Năm mới đã bắt đầu tại thủ đô của Ấn Độ với một cảnh tượng bất thường. Tại một thành phố mà đường phố đông nghẹt xe cộ, nhiều người đã dùng các phương tiện chuyên chở công cộng, dàn xếp để đi xe chung với nhau hoặc ở nhà. Nhiều người trẻ dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển. Hôm nay là ngày đầu của chương trình thí điểm kéo dài 15 ngày mà chính quyền thành phố thực hiện để giảm phân nửa số xe hơi tư nhân trên đường bằng cách cho phép xe có bảng số chẵn, chạy ngày chẵn và số lẻ chạy ngày lẻ. Mục tiêu của chương trình là giảm nạn ô nhiễm không khí của thành phố mà Tổ chức Y tế Thế giới nói là thành phố bẩn nhất thế giới. Đô trưởng New Delhi, ông Arvind Kejriwal, đã nêu gương bằng cách đến đón những người đồng sự trên đường tới sở làm. Ông nói rằng cư dân ở đây vui vẻ đón nhận chiến dịch chống ô nhiễm.
Tôi thật sự choáng ngợp vì sự đón nhận mà chúng tôi có được cho tới giờ này.
Nhiều cư dân và học sinh rủ nhau ra đường để cổ vũ cho chiến dịch bằng cách đội những chiếc mũ có in hàng chữ "Tôi không thở được" và hô hào mọi người hợp tác. Trẻ em ở New Delhi là khối người bị ảnh hưởng nặng nhất. Các bác sĩ đã ghi nhận sự gia tăng đáng báo động về số trẻ em mắc các chứng bệnh đường hô hấp. Họ cảnh báo rằng những chứng bệnh như hen suyễn, sưng cuốn phổi kinh niên và ung thư phổi cũng đang trên đà gia tăng trong dân chúng. Khí thải từ 9 triệu chiếc xe hơi ở New Delhi là một nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở thành phố này. Và vấn đề mỗi lúc một nghiêm trọng vì mỗi ngày có tới 1.400 chiếc xe mới được thêm vào số xe lưu động ở đây. Tỷ lệ những hạt bụi li ti trong không khí thấm sâu vào phổi ở New Delhi cao hơn 10 lần giới hạn an toàn. Tình trạng này đã khiến cho tối cao pháp viện cấm xe SUV chạy dầu cặn ở New Delhi và tăng thuế cho các loại xe thương mại. Nhưng nhiều người ở đây tỏ ý hoài nghi tác dụng của những biện pháp đó và họ không tin là hệ thống giao thông công cộng có thể thỏa mãn nhu cầu. Tuy nhiên, ngày đầu tiên của chiến dịch dường như đã diễn ra một cách suôn sẻ và đô trưởng Kejriwal tỏ ý lạc quan.
Delhi sẽ làm gương cho phần còn lại của đất nước.
Nhiều người cho rằng phép thử của chương trình thí điểm này sẽ thật sự diễn ra khi thành phố trở lại hoạt động đầy đủ sau ngày lễ cuối năm. Nhưng những người tranh đấu nói rằng tại một nước có 13 thành phố nằm trong số 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, biện pháp hạn chế số xe cộ lưu thông của New Delhi là một bước quan trọng trên con đường đúng hướng.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay dùng bài diễn văn năm mới để nói tới tầm quan trọng của phát triển kinh tế và đã tránh đề cập trực tiếp tới chương trình hạt nhân của quốc gia cộng sản bị cô lập này. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên với cặp mắt kính mới đã nói tới việc cần phải tạo một sự chuyển đổi lớn trong công cuộc phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của người dân. Ông Kim Jong-un không đưa nhiều chi tiết cụ thể trong bài diễn văn 30 phút, là diễn văn thứ tư kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của thân phụ ông là ông Kim Jong-il vào năm 2011. Thay vào đó, ông lặp lại những luận điệu của diễn văn trước đây. Ông Kim Jong-un cho biết nước ông sẽ tiếp tục chủ động cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên và sẽ thảo luận trong tinh thần cởi mở với bất kỳ người nào có ước muốn chân thành về sự hòa giải, đoàn kết, hòa bình và thống nhất của nhân dân Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 MHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.